truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 24 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Doanh nhân Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao, được Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên bình chọn sẽ là đại diện cho cộng đồng doanh nhân trẻ của Thái Nguyên, ứng cử danh hiệu Doanh nhân Trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016.
Do ảnh hưởng cá chết ở một số tỉnh miền Trung, thị trường thủy sản ở thành phố Thái Nguyên như tôm, cá, mực cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người tiêu dùng không còn mặn mà với hải sản, cũng như các sản phẩm được chế biến từ hải sản.
Sự đa dạng các phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi đã cổ vũ những cây cao bóng cả luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về phong trào thể dục dưỡng sinh của Hội người cao tuổi phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 5, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 570 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,74% so với tháng trước và tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 120 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt trên 480 tỷ đồng, tăng trên 43% so với cùng kỳ. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo an toàn, đúng quy định, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,55%. Trong tháng 6, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục kiểm tra đôn đốc tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình giai đoạn 1 và tổ chức khởi công các hạng mục công trình giai đoạn 2, dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới để nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong tháng 5 năm 2016, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt trên 25 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các nguồn thu như đấu giá thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo, đến ngày 16 tháng 5 năm 2016, tổng số tiền sử dụng đất thu đạt gần 11 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, thời gian tới, thành phố chỉ đạo các phòng ban đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các sở ban ngành có liên quan của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định giá, trình phê duyệt giá đất, đấu giá đất, thông báo thu tiền sử dụng đất, đôn đốc các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố, nộp tiền sử dụng đất còn nợ động. Tiếp tục rà soát quỹ đất công dôi dư tại các phường xã trên địa bàn để phục vụ thu tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này theo kế hoạch.
Bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao đỏ và Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp chủ trì tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc trong toàn quốc, từ đó khơi dậy trong thanh niên Việt Nam khát vọng khởi nghiệp vì một đất nước ngày một phát triển hơn. Năm 2015, Thái Nguyên có hai doanh nhân đạt danh hiệu này là anh Phạm Anh Tuấn, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dũng Thảo và anh Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Đăng. Để chuẩn bị cho lễ tôn vinh năm 2016, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã bình chọn doanh nhân Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao, một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, sẽ là đại diện cho cộng đồng doanh nhân trẻ của Thái Nguyên, ứng cử danh hiệu Doanh nhân Trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016. Doanh nhân Hoàng Công Đoàn sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Năm 2008, doanh nhân Hoàng Công Đoàn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao với số vốn ban đầu 5 triệu đồng. Nhờ năng động trong tìm kiếm thị trường và giữ chữ tín với khách hàng, nên doanh thu của công ty cũng không ngừng tăng qua các năm. từ gần 700 triệu đồng năm 2013 lên 50 tỷ đồng vào năm 2015 và hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động. Hiện hồ sơ của anh Hoàng Công Đoàn đang được bình xét tại Trung ương để chọn ra 10 gương mặt doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 sẽ được tổ chức tôn vinh vào đầu tháng 6 tới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hiện tượng cá chết dọc bờ biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã khiến nhiều người dân Thái Nguyên e ngại, không dám tiêu thụ các loại hải sản. Ngược lại, các mặt hàng cá nước ngọt lại được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách khách quan, không phải mặt hàng hải sản nào cũng có chứa độc tố.
Dạo một vòng quanh các chợ đầu mối như Túc Duyên, chợ Thái, Đồng Quang và một số cửa hàng hải sản đông lạnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi quan sát thấy chỉ có lác đác khách hàng đến hỏi mua hàng, chủ yếu là mua tôm, cá còn sống. Còn lại đa số các cửa hàng bán đồ hải sản đông lạnh đều trong tình trạng khá ế ẩm. Anh Nguyễn Văn Thắng, nhân viên bán hàng hải sản ở phường Túc Duyên chia sẻ, mặc dù cửa hàng của chúng tôi chủ yếu nhập các loại hải sản như cá, cua, ghẹ, mực, ngao và các loại chả cá, chả mực từ tỉnh Quảng Ninh về Thái Nguyên tiêu thụ. Thế nhưng từ khi có thông tin cá chết chưa rõ nguyên nhân ở một số tỉnh miền Trung, sức mua của người dân giảm rõ rệt. Nhà tôi bán hàng chậm hẳn, chưa được 1/4 so với trước đây.
Hiện nay thì mặt hàng tươi sống, cá tôm còn đang bơi thì mới có khách hàng mua, chứ còn hàng đông lạnh thì tuyệt nhiên là không. Mặc dù ít người mua nhưng mà các mặt hàng hải sản vẫn giữ nguyên mức giá, không có nhiều biến động.
Không chỉ riêng anh Thắng, các tiểu thương kinh doanh đồ hải sản khác tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng trong tình trạng tương tự. Nếu như trước đây, cá biển là món ăn được nhiều người tin tưởng lựa chọn vì không có các chất tăng trọng như bây giờ, người dân đến chợ đều tỏ ra rửng rưng vì không phân biệt được nguồn gốc cá ở đâu. Ngay cả ở một số quán ăn, nhà hàng lớn trên địa bàn tỉnh cũng chuyển các món ăn chế biến từ hải sản sang các món thịt và các đặc sản khác để đáp ứng nhu cầu của thực khách. Chị Lương Bích Ngọc, phường Trung Thành cho biết.
Hiện nay thì tôi đang nuôi con nhỏ nên là cái việc mà lựa chọn thực phẩm an toàn cho con là điều được đặt ra trước tiên. Và trước đây thì tôi cũng thường xuyên là mua các loại hải sản như cua, cá, ghẹ về để nấu cháo cho con hoặc nấu bột cho con. Tuy nhiên là dạo gần đây trước cái thông tin về cá chết hàng loạt như thế thì tôi cũng rất là băn khoăn. Đối với việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho các bé thì hiện nay thì tôi cũng hạn chế bớt là lựa chọn các loại hải sản và thay vào đó là tôi sẽ lựa chọn những loại thực phẩm an toàn hơn, ví dụ như là thịt lợn, các loại cá nước ngọt.
Không chỉ có mặt hàng hải sản, người dân cũng dè dặt với các sản phẩm làm từ cá, tôm như nước mắm, mắm tôm, muối. Chị Nguyễn Thị Lan ở phường Quang Vinh cho biết, để đảm bảo an toàn, gia đình tôi đã đi mua một lô nước mắm được sản xuất từ trước thời điểm cá chết để tích trữ dùng dần. Hiện chúng tôi không dám tiêu thụ nước mắm, mắm tôm như trước đây. Mặc dù các quầy hàng có nhân viên giới thiệu chứng nhận nguồn gốc sản phẩm không phải là cá ở miền Trung, tuy nhiên chúng tôi vẫn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm an toàn hơn như thịt gà, thịt lợn, thịt vịt.
Tôi cũng rất chi là e ngại vì trong thời gian vừa qua thì cái lượng cá chết nhiều như thế, cũng không thể biết được rằng làm cái nguồn gốc của những cái mặt hàng, những cái sản phẩm đấy như thế nào. Mặc dù là những người bán hàng sản phẩm đông lạnh có giới thiệu về nguồn gốc của nó nhưng cũng không thể đảm bảo chắc chắn là những cái nguồn hàng đấy nó có đúng cái nguồn gốc có được nhập từ cái nơi cá chết hay không.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh ế ẩm của những hàng cá biển, dãy hàng cá nước ngọt lại có nhộn nhịp khách hàng đến mua. Chị Phạm Thị Oanh, tiểu thương bán cá nước ngọt trên đường Bến Oánh cho biết, bình thường mỗi ngày tôi bán được khoảng 20kg cá các loại. Nhưng những ngày gần đây, số lượng này đã tăng lên gấp đôi và có hôm không đủ cá phục vụ người tiêu dùng. Các loại cá nước ngọt như chép, rô phi đơn tính, chấm, v.v. bán rất chạy. 2 tuần trở lại đây, sau hiện tượng cá biển chết, các loại cá sông, cá ao hồ bắt đầu tăng giá. Cụ thể, cá chấm từ 2kg trở lên tăng từ 60.000 đồng 1kg lên 70.000 đồng 1kg. Cá chép tăng từ 55.000 đồng 1kg lên 65.000 đồng 1kg. Cá rô phi tăng từ 5 đến 10.000 đồng 1kg. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận về việc cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Bên cạnh đó, những ngày qua liên tiếp nhiều vụ vận chuyển cá chết theo hướng Bắc Nam bị phát hiện và bắt giữ tại Huế, Quảng Trị. Hàng chục tấn cá nghêu chết không biết đã đi về đâu. Điều này tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân Thái Nguyên nói riêng và người tiêu dùng khắp cả nước nói chung. Chỉ khi nào nguyên nhân của sự việc được tìm ra và giải quyết thỏa đáng, khi các hoạt động liên quan đến đánh bắt, tiêu thụ hải sản nói chung mới dần trở lại bình thường. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ cá nước ngọt tăng đột biến cũng là tín hiệu vui đối với các hộ dân nuôi tôm, nuôi cá lồng trên các hồ chứa. Tuy nhiên, việc quản lý và đảm bảo chất lượng nguồn cá nước ngọt tiêu thụ trong thời điểm này cũng là vấn đề cần được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm và theo sát. Đối với người tiêu dùng, cũng không nên tẩy chay các loại hải sản có nguồn gốc rõ ràng, ảnh hưởng đến việc đánh bắt tiêu thụ hải sản của ngư dân. Bởi nếu hải sản được đánh bắt từ những ngư trường xa bờ và ở các tỉnh chưa xuất hiện hiện tượng cá chết, thì không bị nhiễm độc và người dân có thể yên tâm sử dụng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Chi nhánh Agribank Sông Cầu ở địa chỉ số 138 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã trao thưởng cho 11 khách hàng may mắn trúng thưởng hai chương trình dự thưởng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát động trong năm 2016. May mắn trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank, bà Đỗ Bích Loan ở tổ 5 phường Đồng Quang đã may mắn trúng giải nhì là một sổ tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng trị giá 30 triệu đồng. Chia sẻ cảm nghĩ về giải thưởng, bà Loan nói:
"Mẹ tôi rất là vinh dự và rất chi là vui được đến ngân hàng Agribank trao giải trị giá 30 triệu đồng. Tôi cảm thấy mình thật là may mắn. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm của ngân hàng Agribank thì tôi thấy rất hài lòng về cái sản phẩm của ngân hàng Agribank, thuận tiện dễ lấy, phong cách của nhân viên ngân hàng thì nhanh nhẹn, tạo điều kiện cho khách hàng coi như là rất thoải mái. Trong gian tới là tôi luôn tin tưởng và yên tâm khi sử dụng cái dịch vụ giao dịch của ngân hàng Agribank."
Đối với chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm mừng Xuân Bính Thân nhận tiền thưởng lớn là chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng lớn được Agribank Việt Nam phát động, kéo dài từ ngày 28 tháng 1 2016 đến hết ngày 26 tháng 4 2016 nhân dịp chào đón Xuân Bính Thân với lãi suất và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Tại chương trình này, Agribank Sông Cầu đã trao 10 giải khuyến khích cho 7 khách hàng may mắn, trị giá mỗi giải 500.000 đồng.
Mới đây tại xóm chợ, UBND xã Phúc Triều đã tổ chức lễ đúc chuông tại đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí. Tiến sĩ Đàm Chí quê ở Sa Kệ, Sa Cát, huyện Đồng Hỷ, xứ Thái Nguyên, nay là xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Ông đỗ đệ tam bảng, khoa giáp đồng tiến sĩ, xuất thân hoàng giáp khoa Ất Mùi, niên hiệu Đại Chính thứ 6, năm 1535, thời Mạc Đăng Doanh. Tiến sĩ Đàm Chí làm quan tới mức thừa chánh sứ, tước văn trái bá, tương đương với chức đứng đầu các trấn tỉnh thời nhà Nguyễn sau này. Được biết, đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2015 để giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tháng 2 năm 2015, xóm chợ đã họp dân và nhất trí khởi công xây dựng mới đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí. Đến tháng 12 năm 2015, bằng nguồn xã hội hóa, công trình được hoàn thành với diện tích là 150m2, tổng kinh phí xây dựng gần 1,5 tỷ đồng. Chiếc chuông đồng được đúc tại đền thờ Tiến sĩ Đàm Chí nặng 130kg với giá trị khoảng 100 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của con cháu và du khách thập phương. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của người dân địa phương trong việc phát huy giá trị di tích lịch sử.
Sáng 24 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2015-2016. Năm học 2015-2016 là một năm thành công của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhà trường đã có 113 giải học sinh giỏi văn hóa, thể chất cấp tỉnh. Có 99 học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện, tăng 3,5%. Học sinh tiên tiến đạt 640 em, tăng 16,2% so với năm học trước. Học sinh có đạo đức khá tốt chiếm trên 93%. Để đạt được kết quả đó, nhà trường đã tổ chức đồng bộ các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất. Thực hiện tốt các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thông qua các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường đã góp phần giúp cho học sinh ngày càng nâng cao ý thức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, xây dựng động cơ thái độ học tập đúng đắn, giúp học sinh tự học, chủ động làm chủ kiến thức trong chương trình học. Nhân dịp này, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã trao giấy khen và phần thưởng cho 99 em học sinh giỏi toàn diện năm học 2015-2016.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Vi chất Dinh dưỡng và Uống Vitamin A đợt 1 năm 2016 nhằm phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ sau sinh. Để đạt được mục tiêu 100% trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi được uống vitamin liều cao và bà mẹ sinh con trong tháng đầu được uống vitamin A đủ liều, đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn và chất lượng, thành phố yêu cầu các xã phường và cơ quan chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, như tổ chức đợt truyền thông, giáo dục kiến thức về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ tới mọi gia đình, phối hợp tổ chức thực hành dinh dưỡng cho trẻ như tổ chức bữa ăn dinh dưỡng hợp lý và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng băng rôn áp phích trên các trục đường chính và các nơi công cộng, thông báo cho toàn bộ các đối tượng về thời gian, địa điểm tổ chức uống vitamin A thông qua việc phát giấy mời. Trong chiến dịch, các xã phường cần tập trung thực hiện một số nội dung như: tại các điểm uống vitamin A phải bố trí đủ nhân lực, bố trí các bàn khám, cân đo và uống vitamin theo nguyên tắc một chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các bà mẹ đưa trẻ đến uống vitamin A. Chiến dịch sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 27 đến 28 tháng 5 năm 2016.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào tập thể dục dưỡng sinh đã phát triển và thu hút được nhiều hội viên người cao tuổi ở phường Gia Giàng tham gia luyện tập. Đây là sân chơi bổ ích cho người cao tuổi, động viên tuổi già sống vui, sống khỏe, sống có ích, qua đó góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn.
Đều đặn 5 giờ 30 phút hàng ngày, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao của phường Gia Sàng lại tập hợp tại địa điểm quen thuộc để bắt đầu ngày mới bằng những động tác mềm mại và uyển chuyển. Qua tiếng nhạc du dương từ chiếc máy cassette, các hội viên say sưa tập luyện bài 7 động tác, 56 nhịp, sau đó đến thái cực phiến, thái cực kiếm, song lang, gậy ngắn, gậy dài. Còn đối với dưỡng sinh kinh lạc thao là 8 động tác vỗ vào các đường kinh lạc khắp cơ thể trên nền nhạc của các ca khúc Việt Nam quê hương tôi, Khỏe vì nước, Dòng máu Lạc Hồng. Với ưu điểm là môn thể thao có những động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, cải thiện sức khỏe, nên nhiều hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường đã lựa chọn để luyện tập thường xuyên. Vừa tham gia luyện tập, bà Bế Thị Tươi, thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Gia Sàng chia sẻ. Sinh hoạt tại câu lạc bộ, chúng tôi được giao lưu, trò chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống, giúp chúng tôi thoải mái tinh thần và nâng cao sức khỏe.
Tôi tham gia cái phong trào dưỡng sinh của phường Gia Sàng từ năm 2002 đến bây giờ mười mấy năm tôi vẫn hoạt động liên tục. Ngày xưa thì tôi rất chóng mặt, hay nữa là cái táo bón thì rất là khó chịu, nhưng mà từ ngày đi tập bây giờ những hai cái món đây là cái huyết áp là nó ổn định, là một cái chóng mặt là không có, cái thứ hai cái táo bón là bây giờ khỏi hẳn, và cái khớp này đến bây giờ tôi gần 70 tuổi nhưng không đau. Tôi nói với gia đình, với con cái, với chồng con là cái khác thì mẹ có thể bỏ được, mà riêng cái dưỡng sinh nó đi theo mẹ suốt đời. Có như thế bây giờ mẹ mới sống được đến bây giờ mà khỏe mạnh như thế, chẳng ốm, chẳng đau, chẳng đi viện mười mấy năm.
Có được kết quả như ngày hôm nay không thể không kể đến những khó khăn của những ngày đầu thành lập và gây dựng phong trào. Khó khăn lớn nhất của các câu lạc bộ là việc kêu gọi, tập hợp, vận động hội viên tham gia tập luyện vào mỗi sáng sớm. Nhưng nhờ hoạt động có hiệu quả nên phong trào ngày càng thu hút nhiều người cao tuổi tham gia. Khi mới được thành lập, câu lạc bộ dưỡng sinh chỉ có 50 hội viên, còn câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc thao chỉ có trên 100 hội viên tham gia. Đến nay, số hội viên của hai câu lạc bộ đã tăng lên trên 300 người. Nhiều hội viên đã hơn 80 tuổi, nhưng mỗi buổi sáng vẫn đều đặn đến nơi luyện tập. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Gia Sàng cho biết, hiện nay phong trào thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao đang thu hút rất đông hội viên người cao tuổi tham gia. Chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng và phát triển phong trào này rộng khắp trong toàn hội viên của hội.
Phong trào thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao của hội người cao tuổi phường Gia Sàng, đây là một cái môn thể dục mà rèn luyện cái sức khỏe cho người cao tuổi. Chúng tôi đã có cái kế hoạch cùng với lại cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh của phường là đi phát triển cái hội viên ở các chi hội để làm sao để đạt được cái mục đích là vừa là có một phong trào thể dục dưỡng sinh chung của toàn phường cũng như là động viên được phong trào ở các tổ dân phố.
Để tạo điều kiện cho các hội viên các câu lạc bộ giao lưu học hỏi, hội người cao tuổi của phường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, hội thi để hội viên có cơ hội rèn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau duy trì và phát triển phong trào thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao trên toàn phường. nói về phong trào thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao của phường. Ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho rằng, việc đông đảo hội viên tham gia thường xuyên vào phong trào này đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, rèn luyện thân thể của người cao tuổi trên toàn thành phố phát triển.
Phường Gia Sàng thì năm nào cũng tham gia cái hoạt động, các cuộc thi cái thể dục dưỡng sinh của thành phố và của tỉnh. Các năm đều được các cái giải cao cả. Vì có cái giải cao ấy là do ngay từ các cái tổ chức chi hội thì đã có cái hoạt động rất là sôi nổi. Hội người cao tuổi phường Gia Sàng thì hàng năm đều tổ chức cái đồng diễn, các cái cuộc đồng diễn rất vui, giúp cho người cao tuổi được thể hiện cái tập luyện của mình. Cái thứ hai nữa là cũng công diễn để cho mọi người được biết cái phong trào là nó rất là sôi động và giúp cho người cao tuổi cũng như là mọi người thấy được là các cái phong trào là giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe và có ích.
Có thể thấy phong trào tập thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao trên địa bàn phường Gia Sàng đang diễn ra rất sôi nổi, thực sự tạo được sân chơi bổ ích, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, để người cao tuổi thấy mình sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời thực hiện tốt phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Người cao tuổi.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Đêm qua và sáng nay 24 tháng 5, các khu vực trong tỉnh đã có mưa diện rộng, có nơi mưa to như Kỳ Phú, huyện Đại Từ 27mm, Đại Từ 33mm, Điềm Mạc, huyện Định Hóa 38mm. Do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa kết hợp hội tụ gió trên cao, nên đêm nay và sáng mai 25 tháng 5, các khu vực tiếp tục có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, rải rác mưa vừa và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855206.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.